Kính thưa quý bạn, anh chị em và các bạn sinh viên thân mến, Thánh Phaolô trên hành trình niềm tin, hành trình của Ngài, Ngài đã kinh nghiệm trong cái đời sống nội tâm từ đấy sâu thẳm lòng của mình. Để rồi Ngài nói lên một câu nói mà có lẽ là quý bạn anh chị em và các bạn sinh viên ai chúng ta cũng đã từng nghe. Đó là điều tôi muốn thì tôi lại không làm, điều tôi không muốn thì tôi lại làm. Và có lẽ ai trong chúng ta ngồi ở đây, chúng ta cũng thấy dường như trong cuộc sống, hành trình niềm tin, hành trình cuộc đời, hành trình sống đạo của chúng ta cũng cảm nghiệm được điều đó. Điều tôi muốn thì tôi lại không làm, điều tôi không muốn thì tôi lại làm. Có ai muốn mình trở thành một bợn nhậu đâu, thế mà rảnh ra thì tìm mọi cớ để rủ bạn bè ngồi nhậu ly bì, làm khổ vợ khổ con. Có ai muốn mình trở thành một tay cờ bạc cá độ bóng đá đâu, để rồi bán tất cả những đồ đạc trong nhà, làm khổ vợ khổ con. Thế nhưng khi mà có người rủ và có chương trình bóng đá quốc tế thì lại rơi vào tình trạng cá độ bóng đá đó tiếp. Có một bạn trẻ đã đến đây gặp tôi và bạn nói con đến đây không chỉ để xưng tội, nhưng con muốn tâm sự với cha trước khi xưng tội vì con tâm sự điều này, và con muốn là gửi gắm cha cái tâm sự của con đến các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn trẻ công giáo ngày hôm nay. Con là một người trước mắt gia đình, trước mắt vợ con, trước mắt gọi là các ông bà, anh chị em trong giáo xứ, con là một người rất sống đạo, rất tốt. Và nhiều người cứ nghĩ con là như thế, nhưng thực tế con là một người đang nghiện cờ cá độ bóng đá. Con khổ lắm. Và con thấy không phải chỉ mình con, mà rất nhiều bạn trẻ ngày hôm nay, không phải là bạn trẻ ngoài công giáo, mà ngay cả trong công giáo đang rơi vào tình trạng cá độ bóng đá đó. Con muốn sức lắm cha ơi, nhưng tìm mọi cách cũng chưa dứt được. Tâm sự xong thì tôi mới bày kế với anh một vài cái, chẳng hạn như là anh dọn nhà hay là tìm một chỗ trọ nào đó khác, tách khỏi cái môi trường mà có bạn bè cá độ bóng đá. Anh nói con cũng thử làm rồi, con có dọn đi thì ở trong con nó vẫn có cái cám dỗ đó. Mỗi lần mà có cá độ bóng đá hay có những chương trình bóng đá là trong người con lại bị lôi cuốn, bị hấp dẫn, bị còn không chống trả nổi cám dỗ đó. Kính thưa quý vị và anh chị em, cái tình trạng đó mỗi người chúng ta cũng thấy về mặt nào đó trong tự đáy lòng của chúng ta. Đó là một cái tình trạng mà một cuộc chiến đấu nội tâm, hay chúng ta có thể nói là chúng ta bị giằng co trong cuộc đời của chúng ta về cái sự thiện và cái sự ác, giữa cái những giá trị thánh thiêng và những giá trị trần tục, giữa cái ánh sáng và bóng tối. Từ đấy sâu trong nội tâm mỗi người chúng ta cảm nhận một sự giằng co đó. Kính thưa quý bạn anh chị em, và bài đọc một ngày hôm nay cho chúng ta thấy điều đó. Thiên Chúa dựng nên con người ban đầu rất là tốt đẹp. Con người có một địa vị ưu việt trước mọi loại thọ tạo, và Thiên Chúa ban cho người hạnh phúc. Như trong bài đọc một chúng ta thấy, Thiên Chúa đã thổi sinh khí Ngài vào lỗ mũi của con người, tức là truyền ban sự sống cho con người, để con người sống sung mãn, hạnh phúc sung mãn, tràn ngập niềm vui. Thế nhưng cuộc sống hạnh phúc đó chẳng kéo dài bao lâu, thì một thế lực khác là thế lực của con rắn, tượng trưng cho thế lực tội lỗi, thế lực sự ác, đã đan xen vào trong mối tương quan giữa con người và Thiên Chúa. Và chúng ta sẽ thấy là câu chuyện giữa bà Eva và con rắn cũng giống như tình trạng giằng co mà chúng ta đang gặp trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Bà Eva nói với con rắn rằng là tất cả mọi trái cây trong vườn này chúng tôi đều được ăn, chỉ trừ cái cây ở giữa vườn, ăn vào là chết. Thiên Chúa nói như thế. Con rắn đang xen vào nói, các ngươi không biết khi các ngươi ăn trái cây đó chẳng có chết chóc gì hết. Ăn vào mắt các ngươi sẽ mở ra, và các ngươi sẽ trở thành những vị thần, biết được sự lành và sự ác. Bà Eva đang thèm thuồng thấy trái cây giữa vườn rất ngon và đẹp, cộng với lại cái lời ngon ngọt, trở thành một vị gọi là tinh khôn, biết được điều thiện, điều khác, thì nơi trong lòng của bà nó dọc lên một sự cám dỗ, là bà giơ tay ra, bà hái trái cây đó. Bà đã ngã gục trước lời cám dỗ của thế lực sự dữ, thế lực của Satan. Và sau đó là tình trạng gì xảy ra? Hậu quả của con người khước từ Thiên Chúa, quay lưng lại với Thiên Chúa, bất vâng lời Thiên Chúa, đó là tình trạng rơi vào thảm trạng của đau khổ. Ông bà thấy mình trần truồng, trước đây đâu có cảm nhận sự trần truồng của mình, nhưng từ khi phạm tội thì cảm nhận một sự trần truồng của mình, tội lỗi, đau khổ, nhục nhã. Kính thưa quý bà anh chị em, nếu chúng ta đặt cuộc đời của chúng ta ngày hôm nay vào trong bối cảnh của câu chuyện trong sách Sáng Thế bài đọc 1, chúng ta cũng thấy gần giống như thế. Tất cả chúng ta đang đụng chạm với những cái vấn đề hết sức là thiết thực. Đời sống hàng ngày của chúng ta là tiền tài của cải vật chất, là danh vọng, là lạc thú. Tất cả ba yếu tố đó chi phối cuộc đời mỗi người chúng ta, và làm cho cuộc sống chúng ta trong đời sống nội tâm của mình luôn luôn xảy ra một cuộc chiến đấu, sự giằng co. Chẳng hạn như là tôi lấy một ví dụ rất cụ thể đối với các bạn trẻ ngày hôm nay, cái tình trạng mà sống chung, sống thử trước hôn nhân. Đúng ra các bạn ai cũng biết là cái sự tinh khiết và trong trắng của tình yêu theo hai nghĩa đen, nghĩa đen là thể lý cũng như là về tinh thần. Cái sự tinh khiết đó đáng chúng ta trân trọng và gìn giữ cho đến ngày chúng ta chính thức trở nên duyên vợ, duyên chồng. Thì một hành trình sau đó chúng ta sẽ đón nhận một niềm vui, hạnh phúc sung mãn. Các bạn ai cũng biết điều đó. Thế nhưng chúng ta bị chi phối, bị cám dỗ bởi nhiều phía. Tôi nói nhiều phía là bởi vì trong xã hội chúng ta ngày hôm nay, người ta hình thành nên những cái trào lưu tư tưởng, hay là cái não trạng, hay là cái gọi là cái tư tưởng của các bạn trẻ, hay là những báo chí, hay là những trang mạng, hay đời sống của Tây Phương. Chúng ta bị chi phối rất nhiều phía cám dỗ chúng ta, rồi chúng ta bị ngã gục trước những cái trào lưu đó, sống chung sống thử tràn lan. Tại sao mình lại dại dột, mình không sống như thế? Mất biết bao nhiêu cái sự cám dỗ đó, lời mời gọi đó xung quanh các bạn trẻ, rồi các bạn đã đi vào con đường tự đánh mất mình. Một khi các bạn sống như thế, không trân trọng những giá trị gọi là tinh khiết về đời sống, về thể lý cũng như tinh thần trong đời sống tình yêu của hai bạn, thì sau khi bạn trở nên duyên vợ bên chồng thì chúng ta sẽ thấy đổ vỡ rạn nứt rất mau chóng. Và đó là tình trạng mà hôm nay chúng ta thấy trong xã hội của chúng ta, nơi các cặp vợ chồng trẻ. Đó, một ví dụ vậy. Nên Thánh Phaolô trong bài đọc 2 mới nói là vì tội lỗi của một người mà trần gian này tràn lan tội lỗi và sự chết thống trị con người. Kính thưa quý bạn chị em, nhưng mà trong bài đọc 2, Thánh Phaolô cũng cho chúng ta biết, tuy như thế nhưng mà lại có một con người duy nhất đã vâng phục Thiên Chúa mà đem lại sự sống cho trần gian, rất may mắn cho chúng ta. Và nói đúng hơn là Thiên Chúa quá yêu thương con người của chúng ta khi ban cho chúng ta người duy nhất vâng phục, đó là Đức Giêsu Kitô. Ngài là đấng đến trần gian này để thống trị tội lỗi, thống trị sự ác, và Ngài đã giải phóng chúng ta ra khỏi sự kềm hãm của tội lỗi, và Ngài đã chiến thắng trên những cám dỗ đó. Như trong bài tin mừng chúng ta nghe, ba cám dỗ của Đức Giêsu Kitô tập trung vào ba cái vấn đề, ba cái gọi là cám dỗ chủ chốt nhất trong đời sống con người, là cái bụng, là nơi thỏa mãn cái nhục dục của con người, rồi lên đến đỉnh núi cao là gì? Là vinh hoa phú quý lợi lộc trần gian vật chất này. Ngài cũng chiến thắng, rồi chiến thắng về vấn đề danh vọng nữa. Tất cả ba cám dỗ của ma quỷ đều bỏ tay trước Đức Giêsu Kitô. Điều đó chúng ta thấy Đức Giêsu Kitô đã chiến thắng trên những cám dỗ, trên thế lực sự dữ. Và vì vậy mà với hành trình mùa chay, chúng ta đọc ba bài đọc này ngày hôm nay là mời gọi chúng ta sám hối, tức là chúng ta nối lại mối tương quan, tái lập mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa, đặc biệt là với qua Đức Giêsu Kitô, trong Đức Giêsu Kitô, nhờ Đức Giêsu Kitô. Chỉ có như thế thì chúng ta mới chiến thắng được cám dỗ của ma quỷ. Nhiều ông bà anh chị em tâm sự rằng là: cháu ơi, con khổ quá, con không muốn phạm tội nữa, con yếu đuối quá, con tìm mọi cách, con nỗ lực mọi cách, con nỗ lực lắm, con tìm mọi cách mà con không thể nào không phạm tội được, con muốn không phạm tội. Rất tội nghiệp ông bà quý anh chị em, rất cảm động trước những lời tâm sự như thế: con không muốn phạm tội nữa. Chúng ta quên rằng là với bài đọc ngày hôm nay làm chúng ta nhận thức là lối nỗ lực cá nhân con người chúng ta không thể nào chiến thắng được cám dỗ tội lỗi. Con người chúng ta đầy yếu hèn, đầy bất toàn. Cá nhân chúng ta không thể nào chúng ta nỗ lực mà chiến thắng được tội lỗi, chiến thắng được cám dỗ. Chỉ có sức mạnh khởi đi từ Thiên Chúa, qua Đức Giêsu Kitô, trong Đức Giêsu Kitô, nhờ Đức Giêsu Kitô thì chúng ta mới chiến thắng được tội lỗi. Do đó, chúng ta muốn sau hành trình mùa chay này, chúng ta có một cuộc sống sung mãn, hạnh phúc thực sự khi chúng ta gọi là tái lập lại mối tương quan của Đức Giêsu Kitô. Thì một mặt chúng ta vẫn phải nỗ lực với con người của chúng ta, nỗ lực nơi bản thân của chúng ta, nhưng đó vẫn là mới là thứ yếu. Còn yếu tố chính là chúng ta tin tưởng, cậy nhờ vào sức mạnh của Đức Giêsu Kitô, sức mạnh của Thiên Chúa qua đời sống cầu nguyện. Nên muốn chiến thắng một cám dỗ, muốn từ bỏ một tội lỗi, chỉ một cách thôi là nỗ lực bản thân và cầu nguyện không ngừng. Mời cộng đoàn và các bạn sinh viên đứng lên tuyên xưng đức tin.